có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Vâng, thưa quý vị, ngay sau đây Thanh Hùng và Nhã Quyên xin kính mời quý vị đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với nghệ sĩ Betty. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Thanh Hùng và Nhã Quyên xin kính chào nghệ sĩ Betty ạ.
À, vâng, Betty xin thân mến chào Thanh Hùng và Nhã Quyên, và Betty cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì bên đó như thế nào? Thời tiết có được mát mẻ hay là không?
Dạ vâng, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài 1600 AM. Kính chào anh Thanh Hùng, kính chào cô Betty. Thời tiết ở Dallas ngày hôm nay cũng rất là đẹp thưa cô, khoảng 70 mấy độ thôi, nhưng mà có lẽ tối nay thì lạnh xuống còn 41 độ. Cô Betty như thế nào? Chắc sau mùa bầu cử thì cô Betty cũng có nhiều điều muốn chia sẻ phải không ạ?
Cái này thì phải nói là đây là nỗi buồn. Mình nhớ có cái bản nhạc, nó có cái bản nhạc là nỗi buồn gác trọ đó, nhớ không?
Dạ.
Đó, tự nhiên cái cô Betty nhớ lại những cái bản nhạc đó thì thật sự ra là rất là buồn. Buồn nó nhiều chuyện lắm. Thứ nhất là cái dĩ nhiên là cái chuyện bầu cử đó là cái chuyện chính để mà người dân chúng ta buồn rồi. Ai cũng buồn hết á, không riêng gì Betty đâu. Nhưng mà những người nào mà thương mến Tổng thống Trump nữa là đều buồn hết. Và lo nữa, vừa buồn vừa lo nữa. Đó, mà bởi vì khi mà Betty nghĩ rằng một người quân tử mà đấu trí với một kẻ tiểu nhân đó cũng khó lắm. Bởi vì người quân tử người ta làm cái gì cũng ra ánh sáng ấy. Người ta không có làm được trong bóng tối. Đó, mà cái kẻ tiểu nhân mà nó hại người ta nó luôn luôn nằm ở trong bóng tối. Đó là sự thật. Trên đời nó là như vậy đó. Thành ra là cái chuyện này Tổng thống Trump mà Betty thấy rồi, cả năm trước là ông ta bắt tiên đoán rồi. Khi mà cái đảng Dân Chủ mà người ta nói cái chuyện mà bầu qua mail á, là lúc đó Betty cũng đã có sự suy nghĩ của mình chứ. Mình cũng nghĩ là cái bầu qua mail đó nó rắc rối mà nó có thể nó có sự chít tinh trong đó. Mà quả thật Tổng thống Trump đâu phải là người ngu dại gì mà ông ta không biết cái điều đó. Nhưng mà tuy nhiên á, bên kia nó mạnh quá, và hơn nữa là nó lobby đủ thứ hết rồi. Nhất là có tiền của Trung Cộng qua nữa, đổ qua cho tụi nó nữa. Mà toàn là đổ bằng tỷ, bằng triệu, triệu không. Thì mà ai mà thấy tiền mà chẳng ham. Thành ra là cái hệ thống, cái bầu cử của nó control hết. Nhiều khi Betty bảo tại sao Đảng Cộng Hòa mà sao họ có vẻ yếu như vậy. Đó, nhưng mà Đảng Cộng Hòa người ta không có làm được những cái chuyện gian manh được. Đó là như vậy. Các quý vị nhìn, cứ lấy công tâm mà nhìn đi. Chứ đừng có nói thiên vị bên này bên kia đi. Đó. Người ta không có làm được những chuyện mờ ám như vậy. Bởi vì thấy cái lịch sử từ trước giờ, có quý vị nào theo dõi thì các quý vị biết đó, là Dân Chủ bao nhiêu năm trước người ta cũng có cái chuyện mà gian lận như vậy đó. Đó, thời ông Al Gore rồi đến ông Bush này nọ đó, cũng có chuyện như vậy. Thành ra vì nó là như vậy rồi. Thành ra là chúng ta là support, giúp cho Tổng thống Trump về tinh thần, rồi có người giúp về tiền bạc nữa, để cho Tổng thống Trump kỳ này có một cái số tiền để mà ông có thể đấu trí lại, để mà cái này là làm là không phải là vì ông muốn thêm 4 năm nữa hay là 10 năm nữa chẳng hạn. Nó không phải vì cái chuyện đó, cũng như người lòng người dân, như các quý vị thấy mấy lúc nay rồi đó, thì bao nhiêu người ta xuống đường mấy ngày hôm qua, đây là ngày thứ bảy, ở khắp nơi trên toàn nước Mỹ, mà Washington DC cũng vậy đó, cả triệu triệu người ta xuống. Người Việt Nam mình ủng hộ rất là đông đảo. Thì ngay cả những cái chuyện như vậy thì mình đã thấy lòng dân như thế nào rồi, thì không có cách gì mà Tổng thống Trump không có thắng được. mà bởi vì người ta đã từ trong phòng thùng phía mà người ta đã làm những cái chuyện gian lận như vậy rồi. Nói thật các quý vị biết là Bixi giữ cái phiếu mà Cali này họ gửi cho mỗi gia đình, mỗi một cá nhân là một cái tờ phiếu. Mọi năm thì Bixi đi bỏ phiếu bằng thư gửi qua mail thôi, absentee vote đó. Nhưng mà năm nay Bixi nhất định đúng cái ngày bầu cử đó là mùng 3 tháng 11, Bixi đến để xem cái cách thức họ làm như thế nào, và tự tay mình bỏ cái phiếu vào để mình biết là cái phiếu của mình là nó được nằm ở trong cái thùng phiếu và được scan vào trong máy tính đàng hoàng thì không có sự gian lận đó. Nhưng mà khi Bixi vào phòng phiếu đó thì quý vị biết không, cái sự gian lận rõ ràng à. Mà ngay cái thành phố Irvine là thành phố Bixi đang ở đây là một thành phố phải nói rất là hiền hòa, mà phải nói nó đàng hoàng lắm, không có lộn xộn. Thế mà rồi cũng có sự gian lận. Mình nhìn thấy trước mắt mà mình không biết phải làm sao hết. Đi vào thì Bixi sẵn sàng cầm cái thẻ ID driver license của mình ra, có hình của mình trong đó, để mình sẵn sàng để mình show cho những cái nhân viên trong đó để họ check. Mình đưa cho cô cái cô check thì cô lắc đầu, cô không thèm cầm cái driver license của mình nữa. Cô bảo we don't need it. Cái mình cái Bixi phải nhìn lại cô hỏi ủa. Cô không check à? Nó nói không, chúng tôi không được lệnh check bất cứ cái ID nào của ai hết. Cô nói rõ ràng cho Bixi biết như vậy. Trời ơi, lúc đó thì mình đã thấy rõ ràng rồi, thấy không? Có nghĩa là gì? Thì sau đó thì cô mới đưa cho Bixi cái lá phiếu nữa, tức là hai cái lá phiếu nó chạy ra. Hai cái lá phiếu thì trong đó nó phải đầy đủ những tên nào mà để tên người nào để mình chọn. Thì cố nói là cái tờ mà bà đã làm phiếu bầu đó, bà làm nhà rồi thì bà cất làm kỷ niệm đi, chúng tôi đưa cho bà cái tờ mới. Thế là cố đưa cho mình cái tờ mới, cái xong rồi cố chỉ mình ra một cái bút bút gần đó để đứng để mình đánh lại đó. Thế thì mình đứng mà mình đánh xong rồi cố với cái có người ở đó hướng dẫn cho mình đưa vào trong cái máy để mình scan. Đây là cái phiếu bầu của mình nó nằm trong cái máy, nó scan rồi, nó read trong đó rồi thì mình yên chí nó nằm trong cái máy rồi đó. Thì cái đó Bixi bảo đảm là nó read được của Bixi, nó không có thể nào họ không có thể làm nào mà gian lận trong cái phiếu của Bixi được. Nhưng mà tuy nhiên ngay từ đầu họ đã gian là như thế nào, đó là cái điều mà người ta bất cứ ai có thể, chẳng hạn như Bixi đã vote xong rồi, bây giờ Bixi trở lại ngay sau Bixi trở hay là tối Bixi trở lại cũng cái thùng phiếu đó, hoặc là Bixi qua cái thùng phiếu khác đi bất cứ chỗ nào trong Cali này có thể vote được, mà không họ không hỏi ID gì hết, thì mình cứ vào cái chỗ người ta bấm nút, người ta đưa thêm một cái máy, đưa thêm một tờ phiếu nữa, là mình lại cứ tự động mình điền nữa, tức là một người có thể bầu được mấy lần đó, bạn có thể bạn bầu được mấy lần mà nó không chết gì hết. Bất cứ người nào nghĩa là công dân hay là không công dân gì, hoặc là bị tù tội gì mà vẫn còn, ví dụ tù treo tù thiết gì đại khái là như vậy, vẫn còn tại ngoại hầu tra đó, vẫn đi bầu được, illegal cũng đi bầu được. Đó là cái tiểu bang Cali này đó, thì mình thấy rõ ràng nó là như vậy rồi, thì đừng có nói no wonder tại sao mà họ kêu đầu tiên cái tiểu bang Cali này là ông đảng Dân Chủ là ông thắng, ông Biden là ông thắng. Đó là như vậy. Cái đó là mình tận mắt mình nhìn thấy rõ ràng đó là sự gian lận như vậy. Còn những thùng phiếu khác bây giờ các quý vị coi khắp đầy trên Internet đó, có những chứng cứ hiển nhiên đó. Có những chứng cứ, có bằng chứng đàng hoàng, có người ra làm chứng đàng hoàng đó. Thế mà rồi họ vẫn phủ nhận những cái chuyện như vậy. Đó, nhưng mà bây giờ mình chỉ cầu mong sao là chỉ vào tối cao pháp viện mà thôi. Thật sự ra đây là cái vấn đề mà mình, ông Trump mà có làm thêm 4 năm nữa, cũng chỉ thêm 4 năm nữa thôi. Nhưng mà cái điểm ở đây là cái nền dân chủ của nước Mỹ này từ trước giờ coi như là nhất thế giới rồi. Ai cũng mơ đến nước Mỹ này để chúng ta có một cái nền dân chủ, tự do dân chủ đó là như vậy đó. Nó không ai có thể chèn ép ai được, không ai có thể bắt nạt ai được hết ở cái thế giới tự do này. Nhưng mà vì cái chuyện bầu phiếu này mà nó gian lận như vậy, thành ra là những người con dân mà yêu nước mà nghĩ đến tương lai là phải mấy họ phải nghĩa là đòi hỏi cái tiếng nói của họ, cái lá phiếu của họ phải cho nghĩa là phải được thực thi cho đúng đắn cái nguyện vọng của họ. Đó là như vậy. Chứ còn bây giờ ông Biden lên hoặc là ông ấy lên cũng chỉ thêm ông Biden cũng có giỏi lắm, cũng làm 4 năm nữa. Mà ông làm không được thì người ta cũng không có bầu ông đâu, ông nữa. Nhưng mà cái nền dân chủ của nước Mỹ này nó sẽ mất. Và nó mất từ đó, thì nó mất thì gì? Người ảnh hưởng là mình, là chúng ta thôi. Là người dân của chúng ta thôi, bị thiệt thòi nhiều thứ lắm. Quý vị nào mà bây giờ cứ thích ông Biden á, thì cứ việc thích đi. Rồi á, trong tương lai á, các quý vị sẽ nhìn thấy cái cuộc sống của quý vị này nó như thế nào. Quý vị không dám làm thầy đời cho quý vị ở đây đâu. Đó, nhưng quý vị cũng đã có sự hiểu biết, thành ra quý vị cứ nghĩa là tìm hiểu đi và để cái công tâm của mình đi. Ok, quý vị có người bạn, có cái chị bạn á. Có mấy người họ send cho Bích Tý những cái email mà nói là bây giờ mình điền vào xong rồi mình gửi đi qua về cái những quốc hội hay là cái website của tối cao pháp viện ấy, để mình request về cái phiếu bầu đó của mình. Thế thì họ yêu cầu mình, những người đó họ cũng có lòng lắm, họ nói mình nghĩa là mình gửi cho những người bạn bè mình biết đó. Thì trước khi Bích Tý gửi thì Bích Tý gọi điện thoại cho một vài người bạn thân thôi. Vài người bạn đó Bích Tý nghĩ rằng là họ cũng cùng chí hướng với mình nữa, cùng một người support cho Cộng Hòa. Nhưng mà có một cô bạn này, cô nói, trời ơi, em có biết không, chị là chị mừng lắm. Bích Tý bảo chị ấy, chị em mới nhận được cái email này. Bây giờ chị có muốn request như này nọ ở trên tố cáo pháp viện để mà recall lại gì đó cho Tổng thống Trump. Cái cô nói, cảm ơn em, chị mừng lắm, ông Biden cũng được, chị rất mừng lắm. Thì Bích Tý thật thấy cái cô nói như vậy thôi, chị nói như vậy thôi, Bích Tý nói thôi được rồi, tại vì em trước khi gửi thì em cũng lịch sự, em cũng vậy chứ, em không có gửi những người nào mà họ không thích đâu chị. Vâng, thì thôi, nhưng mà biết đi biết cái gia đình của cô này đó là sở dĩ cô thích cái bên kia là lý do là bố mẹ của cô cũng lớn tuổi rồi, đang ăn tiền này tiền kia, tiền già tiền hưu tiền gì đó, rồi có mấy anh em nữa mới bảo trợ qua bên này đó, nó cũng chưa có việc làm này nọ đủ thứ hết đó. Thì đó là lý do tại sao mà cô thích cái bên đảng Dân Chủ là như vậy. Thì thôi, mỗi người mỗi ý, thành ra Bích Tý tế nhị Bích Tý không có hỏi nữa, thì Bích Tý nói chuyện với chuyện khác thôi đó. Thì Bích Tý chỉ nói là như vậy thôi để cho quý vị tự suy ngẫm. Có Bích Tý biết có một số cái mấy bác lớn tuổi đó, mấy bác đừng có sợ là nếu mà ông Trump mà ông thắng, mấy bác vẫn có tiền già như thường, bao nhiêu năm nay rồi đâu có cắt tiền già, mà lại đảng nào lên cũng vậy thôi, tiền già, tiền welfare, tiền health, tiền gì đó, housing các quý vị vẫn có bao nhiêu năm rồi, chứ đâu có ai mà cắt của quý vị đâu. Thành ra quý vị đừng có lo mà nếu mà ông Trump mà ông thắng thì quý vị mất quyền lợi đủ thứ hết. Nhưng mà cái tương lai về sau đó, nếu mà bên kia mà Dân Chủ họ lên á, là sợ nhất đó là sao, mai mốt thì chúng ta ở bên này nè, các quý vị biết không, đó là mở cửa biên giới ra Mexico, bên là họ tràn qua bên này đó, quý vị có nuôi được không? Rồi đảng mafia bên biên giới bên Mexico nó đầy mafia bên đó, đồ trộm đuôi cướp ở bên đó nó qua bên này nữa đó. Bích Tý không nói tất cả đâu, nhưng mà phần đông là như vậy đó. Người em chồng Bích Tý đi qua San Diego chơi, mà hai vợ chồng lái xe qua cái biên giới, được vượt qua biên giới chừng có vài một hai mai thôi, mà nghĩa là xuyên tí nữa là bị cái tụi mafia nó chặn giữa đường đó, nó lấy súng ra nó cướp của giết người luôn đó. Mà cũng may là hai vợ chồng chắc là cũng ăn ở hiền lành, thành ra là phúc đức, thành ra là có một cái anh chàng đó, ảnh đi ngang qua đó, ảnh có súng, ảnh lấy cái súng ảnh bắn chỉ thiên lên cái bọn kia, hai thằng kia nó bỏ nó chạy luôn. Thì ông mới nói là hai vợ chồng, người em chồng Bích Tý đây này, cách đây chừng 10 năm á, nói chứ ông bà đi quay về ngày lại ngay đi, tôi đã bị tụi nó cưỡng hiếp của tôi cái con đường này rồi, thành ra bây giờ tôi đi cái con đường này tôi luôn luôn phải có súng là như vậy đó. Thành ra tôi biết những người nào mà bị nó chặn giữa đường, mà đứng xe mà đứng giữa đường ở này là tôi đứng lại tôi cứu, đó là như vậy. Trời ơi, từ đó trở đi các quý vị biết không, là mấy người em chồng của Bích Tý sợ quá, chạy từ đó, thề là không bao giờ vác mặt qua bên Mexico nữa. Đó. Thì quý vị biết là như vậy. Quý vị mà cứ theo mấy cái nhóm Dân Chủ là họ như vậy đó. Bởi vì họ muốn kiếm phiếu của những người di dân lậu, những người qua không hợp pháp. Đó là như vậy. Còn đây là mình nói những cái người mà không đàng hoàng ấy, chứ người Mexico ấy, một gia đình nào người ta có gia đình, vợ chồng con cái đàng hoàng, người ta rất tử tế nữa. Bitty có những người bạn của Bitty rất là người sinh trưởng bên Mexico đó, Spanish, nói tiếng Spanish đó, rất là đàng hoàng. Nhưng mà phần đông nó là như vậy đó, bởi vì nó đói nghèo quá, nó đói kém, thành ra nó là bần cùng mà sinh đạo tặc, nó là như vậy. Đó thì đó là Bitty đó, cái vấn đề đây là thôi bây giờ Bitty tâm sự của quý cho quý vị nghe cái vấn đề mà bầu cử đó nó là như vậy. Còn một cũng phải chờ thôi. Cũng phải chờ, mà nếu mà nếu Tổng thống Trump mà không được làm nữa thì cái đó cũng là người thiệt hại là do ai? Là ai thiệt hại? Người dân Mỹ thiệt hại chứ Tổng thống Trump cũng không có thiệt hại. Ông ta đâu có đói nghèo, đói kém, mà danh tiếng ông ta cũng nổi như cồn rồi, mà ông nghĩa là được mọi người thương yêu như vậy, triệu triệu người thương yêu ông như vậy. Đó. Nhưng mà ông ở trên còn làm tổng thống là dân Mỹ này và cả thế giới nữa nhờ ông rất là nhiều đó quý vị. Mình thiệt hại chứ không phải tổng thống trong với gia đình của ông không có thiệt hại đâu. Đó, ông lại còn làm giàu thêm nữa. Ông làm tổng thống ông thiệt bao từ ông thiệt hại đến mấy chục tỷ của ông trong cái tài sản của ông rồi. Và bây giờ ông hết làm tổng thống, quý vị biết không, ông có bao nhiêu cái thứ đầu tư nữa. Ông còn giàu thêm nữa và ông còn thoải mái hơn nữa, còn hơn để đi vào chính trị chính em như thế này, để cho tối ngày đầu bạc đi rồi già đua mà để sức khỏe yếu kém nữa. Nó thật sự mà nói như vậy. Đó thì Bitty là đây là cái lòng của Bitty nói ra sự thật đó là như vậy. Còn nói thật ông Biden mà nếu mà mình cũng chỉ mong là nếu mà ông Biden ông làm tốt thì mình cũng support cho ông thôi. Ông đừng để cho Cộng sản Trung Quốc vào bên trai và bên Mỹ này thì mình cũng support cho ông, mà mình cũng thương ông nữa. Đó, tức là tổng thống nào mà làm được cho đất nước giàu mạnh an toàn thì là mình thương cái vị tổng thống đó, và mình nghĩa là giúp đỡ tinh thần cho cái vị đó hoặc là vật chất cho những vị đó. Vâng, thì đến đây thì Bitty xin lỗi là ok, bởi vì những cái ngày này là những cái ngày của quốc gia của chúng ta, người nước Mỹ này coi như quốc gia chúng ta rồi, nó có những cái biến loạn như vậy đó, biến động rất là biến động, mà cả thế giới này họ đang nhìn vào nước Mỹ, thành ra Bitty không có thể nào đứng ngoài cuộc để mà làm ngơ được, thành ra là với cái lòng mà yêu nước Mỹ và cái lòng mà mình muốn trả ơn cho nước Mỹ, mình muốn có một cái gì đóng góp vào trong cái khả năng của mình, thì đây là những cái tiếng nói mà Bitty xin đóng góp vào trong cái khả năng của Bitty, để mà quý vị nào thích nghe thì appreciate những cái chuyện Bitty nói, còn những quý vị nào mà không thích nghe thì Bitty cũng đành xin lỗi thôi, bởi vì đây là một cái chương trình tâm sự tâm tình và của Bitty với cái đài này 20 mấy năm nay rồi.
Dạ, vâng.
Thành cảm ơn quý vị.
Sự thực ra thì thưa chị Bitty, những cái vấn đề mà chị vừa rồi chị đã chia sẻ, sự thực ra nó cũng một trong những cái nỗi niềm cũng rất rất là nhiều của cử tri, mà chính xác hơn là của những vị thính giả của đài 1600 đó thưa chị. Cho nên những cái chia sẻ của chị nó cũng nằm chung ở trong cái tâm tư, cái nguyện vọng, những cái nỗi buồn và cũng như là những cái lo âu thấp thỏm của những người yêu mến Tổng thống Donald Trump. Bởi vì sự thực ra trong cái cuộc bầu cử thì càng ngày đến giờ phút này thì chúng ta càng còn biết nhiều những cái thông tin về cái vấn đề mà gian lận từ con người cho đến các thiết bị máy móc. Thì những cái việc này thì sự thực ra mà nói thì cũng chưa ngã ngủ, cũng chưa biết được ai thắng ai thua. Cho nên chúng ta vẫn cầu nguyện và chờ đợi. Dạ vâng, cảm ơn những sự chia sẻ đến từ chị.
Dạ, trước khi cho Nhã Quyên, trước khi cái làn sóng của chúng ta hơi khó nghe, thì cho Nhã Quyên nhắc lại cho quý vị là cái số điện thoại quý vị có thể nghe đài là 605-475-8076, 605-475-8076, hoặc là quý vị download cái apps của đài xuống để nghe chương trình. Có cái hình logo là hình mặt trăng và cây trúc, ghi cái chữ 1600 AM. Quý vị có thể download apps hoặc nghe đài qua số điện thoại 605-475-8076. Bữa giờ thật sự nói về sau cái cuộc bầu cử thì cũng có nhiều quý vị khán giả cũng thường cũng rất muốn gọi vào những cái chương trình mà mở ra cho quý vị để góp ý, thưa cô Bitty, về những cái... có nhiều người cũng rất là, Nhã Quyên biết là rất là nhiều người ủng hộ cho người Việt Nam mình, ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump. Mặc dù nhiều khi trong gia đình cũng có cái sự xào xáo giữa con cái, cha mẹ, người phe này, người phe kia. Nhưng mà nó cũng, Nhã Quyên thấy cũng có cái negative và cũng cái positive, tức là lâu nay nhiều khi con cái mình nó cũng không có, hoặc là những người trẻ cũng không có quan tâm đến chính trị. Nhiều người nói chính trị nó khô khan, nhưng mà Nhã Quyên hồi xưa Nhã Quyên cũng không quan tâm, nhưng mà càng ngày thì càng thấy nó cũng có cái nhiều cái rất là thú vị. Cô Bích Tây, đối với Nhã Quyên thôi, không biết với người khác thì như thế nào, mà Nhã Quyên thấy có nhiều cái nó cũng không phải là mình nói là cái sự đấu tranh để giành cái quyền lực, nhưng mà mình thấy đây là có nhiều cái xấu nó cũng xảy ra. Và thật sự nếu mà nói về gian lận thì vào năm 1864, cái thời mà Tổng thống Abraham Lincoln, thì cũng đã có cái sự gian lận rồi, nhưng mà cũng may là đã phát hiện kịp. Và cho tới thật sự nếu mà, tại vì chúng ta không có nhìn thấy, chứ những cái năm trước từ thời Obama cũng đã có cái sự gian lận. Nhưng mà có lẽ năm nay, tại vì thứ nhất là năm 2016, mọi người cũng, nhất là bên đảng Dân Chủ, họ nghĩ bà Hillary Clinton sẽ thắng, cho nên họ không có sự chuẩn bị. Và họ nghĩ một người là tỷ phú, một người là businessman đi ra tranh cử tổng thống, thì họ nghĩ là ông không có thắng đâu, cho nên có lẽ họ không có chuẩn bị, cho nên nó quay ngược tình thế, hóa ra ông lại thắng cử. Cho nên năm nay thì Nhã Quyên không phải nói hay, nhưng mà Nhã Quyên nghĩ, nhìn những cái cảnh đó thì Nhã Quyên nghĩ năm nay là chắc chắn là họ phải chuẩn bị ghê gớm lắm, để cho bằng cách mọi cách họ phải thắng. Về bên Dân Chủ, về Tàu Cộng, họ chỉ cần có thể bỏ vài tỷ đồng ra để họ mua chuộc tất cả. Cái mục đích chính của họ, họ cũng muốn bá chủ, không anh dùng cái từ
đúng rồi,
bá chủ,
muốn bá chủ đó.
Tức là họ muốn đứng đầu thế giới, và cái sự
họ
tham lam bành trướng của họ không phải riêng Việt Nam. Úc Châu cũng đã mất nhiều nơi, cũng 99 năm cũng mướn đất, thuê đất, và họ cũng đang nhắm vào Hoa Kỳ. Nếu mà ngày hôm nay chắc chắn Tổng thống Donald Trump 4 năm ông xuống thì cũng có người khác lên, nhưng mà cái chúng ta chắc chắn về một điều như thế này, không phải một sớm một chiều Tổng thống Donald Trump hoặc là bất cứ vị Tổng thống nào sau đó có thể làm sập đổ được Trung Cộng. Nhưng cái lý do nhiều người dân đi bầu, thứ nhất là họ yêu quý ông. Ông win được cái heart, của trái tim của tất cả người dân Hoa Kỳ. Ông đã làm cho tất cả người dân Hoa Kỳ yêu mến ông. Họ xuống đường ngày hôm qua, cả trăm ngàn người, cả triệu người đã xuống đường ủng hộ. Không ai bảo ai những cái điều như vậy, chỉ có cái tình thương trong rất là lớn họ mới xuống đường được như vậy. Và có một số tờ báo thì họ, nhất là tờ báo Fox, thì họ viết những cái, họ viết 100 people, tức là khoảng vài trăm người. Và họ, những cái điều đơn giản đó thôi, nếu mà chúng ta là một người đọc báo và chúng ta coi tin tức, mà chúng ta có cái lập luận, có cái suy nghĩ, thì chúng ta thấy cái, những cái hình ảnh chúng ta thấy và những cái điều họ nói đã là sai rồi, thì còn có những cái tin tức khác nó càng sai hơn nữa. Thì khi mà chúng ta đọc báo, chúng ta coi tin tức, chúng ta nên suy nghĩ về những cái điều đó. Và một ngày, hai ngày Tổng thống Trump làm không được, 4 năm Tổng thống Trump cũng không thể làm sụp đổ một cái chế độ cộng sản như chế độ cộng sản Trung Quốc. Nhưng ông, người dân hy vọng ông giữ chân được phần nào cái sự bành trướng của cộng sản Trung Quốc và cái niềm tham, cái sự tham lam của họ. Họ chỉ cần bỏ ra vài tỷ đô la, họ có thể lấy lại rất là nhiều. Nếu mà cuộc chiến ngày hôm nay không phải với Tổng thống Donald Trump, mà cuộc chiến này Nhã Quyên nghĩ là cho đất nước Hoa Kỳ một không có bị hướng về cái hướng socialism. Thưa cô Betty.
Nếu mình
em nói đi.
Dạ vâng, nếu Thanh Hùng nhớ không lầm thì Tổng thống Ronald Reagan là người đã làm sụp đổ ở Cộng sản Đông Âu thì phải.
Dạ, cái thời ông Gorbachev.
Chiến tranh lạnh đó, bên Nga đó.
Dạ, rất là, tức là nếu như hồi nãy cô Betty nói, có nhiều người khi mà đi bầu á, nghĩ là tại mình bầu cho dân chủ để mình được hưởng những cái quyền lợi, giống như là nói ra thì có lẽ là cũng đụng chạm
thôi cái vấn đề này mình
rất nhiều
cho
người
bên
nhưng
đi.
Nhưng mà chúng ta cái nhỏ trước mắt, nhưng mà chúng ta khi mà chúng ta làm một cái điều gì đó, không, tại vì đây nè, khi mà chúng ta đã chọn Hoa Kỳ là quê hương thứ hai, nhiều khi cũng không nên nhìn những cái nhỏ trước mắt, mà chúng ta phải nhìn ở một cái bức
cái
tranh
tương lai lớn
tương
hơn,
lai lớn
rộng
hơn,
lớn
không
hơn.
Phải riêng cho chúng ta mà riêng mà cho cả con cháu chúng ta sau này.
Đúng vậy đó nhà quyền. Dạ vâng.
Kỳ này là phải nói là dù Tổng thống Trump có đắc cử hay không đắc cử, nhưng mà ông cũng mở mắt cho khắp thế giới nhìn thấy cái dã tâm của Trung Cộng rồi. Đó thì thành ra quý vị thấy chưa? Đó, cái Trung Cộng bây giờ cả thế giới đều biết những cái gian manh và cái gian dối của Trung Cộng rồi. Nó muốn làm cái gì thì bây giờ cả thế giới ở Tổng thống Trump vạch trần ra hết tất cả rồi. Thì nếu mà Tổng thống Trump không phải, không còn làm nữa, thì thế giới họ cũng biết rồi và họ đã bắt đầu họ đề phòng rồi. Họ đã đề phòng Trung Cộng rồi. Mà nếu mình chỉ mong Tổng thống Trump làm thêm được 4 năm nữa thôi, để cho ông có cái thời gian để mà ông nghĩ là ông sắp xếp lại và ông nghĩ là tiêu diệt luôn cái nền kinh tế của Trung Cộng đó, để cho nó đừng có bành trướng hơn nữa và còn nhiều chuyện nữa cơ. Nhưng mà cái chính đó là như vậy. Chứ bây giờ qua nhóm dân chủ này họ lại bắt tay Trung Cộng lại coi như cái công cốc của ông, coi như là cũng là công cốc thôi bao nhiêu năm rồi, bây giờ nó lại cho Trung Cộng là nó tất cả bao nhiêu đồ công ăn việc làm bên này, hãng xưởng nó lại đi qua trở lại bên Trung Cộng hết, thấy không? Đó, nhưng mà
đúng như vậy đó thưa chị.
Cái ảnh hưởng của thế giới họ cũng đã biết rồi và cũng đã có sự đề phòng. Thanh Hồng nói đi.
Dạ vâng, như chị đã biết thì trong cái giai đoạn mà 4 năm làm tổng thống thì tổng thống Donald Trump và nó là đem lại biết bao nhiêu cái công ăn việc làm, đã hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp ở tại đất nước Hoa Kỳ, phải nói là rất tỷ lệ rất là thấp nhất luôn trong vòng hai mấy chục năm qua luôn. Và đồng thời cái nền kinh tế của đất nước Hoa Kỳ cũng phải nói là cái chỉ số kinh tế nó tăng lên, phải nói là người ta không ngờ luôn. Thì ngay cả trong những giai đoạn gần đây thôi, không đâu xa cả, ngay trong cái giai đoạn mà bị cái cúm Vũ Hán mà nó hoành hành như vậy á, thì khắp châu Âu đều chao đảo. Mà riêng Hoa Kỳ, ngoài cái vấn đề mà tỷ lệ nhiễm rồi tỷ lệ người chết thì chúng ta không có bàn tới. Chúng ta nói vấn đề mà thị trường chứng khoán
nó xuống xong rồi bây giờ nó
là lên lại. Mà lên nó đứng ở một cái chỉ số mà mình phải công nhận là nó quá cao đi. Cho nên chính cái điều đó chúng ta càng nhận thấy rõ thêm cái sự nỗ lực hết sức mình của Tổng thống Donald Trump, đã cũng như những cái cộng sự của ông trong cái chính phủ của ông, đã đem lại cho đất nước Hoa Kỳ có một cái nền kinh tế ổn định, mặc dù trong cái giai đoạn gọi là đại dịch khủng khiếp đến như vậy, nhưng mà Tổng thống vẫn luôn nỗ lực. Và bên cạnh đó, một cái chi tiết mà theo Thanh Hùng nghĩ không nhỏ đó là gia đình của ông cũng vậy nữa. Tất cả ngay toàn bộ gia đình của ông đều tham gia vào trong cái công việc cùng với ông để xây dựng lại cho cái nền văn hóa của đất nước Hoa Kỳ, cũng như góp phần vào trong cái vấn đề coi như là xây dựng kinh tế của đất nước Hoa Kỳ. Và nói Thanh Hùng và nói là rất trọng vọng và nói là rất là khâm phục với cái sự mà
mình vừa tôn trọng mình vừa lại khâm phục nữa.
Dạ, khâm
chưa
phục.
Có một cái gia đình tổng thống nào mà được hoàn hảo như vậy hết.
Dạ vâng.
Mà rất tiếc là như Betty nói là người quân tử không phải thua cái người tiểu nhân, nó là như vậy. Nó đã sắp xếp từ lâu rồi. Đó, nó sắp xếp từ nghĩa là có lớp lang tất cả rồi.
Dạ vâng.
Nói nhưng mà cái chuyện này là nó sắp xếp từ lâu rồi. Từ
nhưng mà theo như tôi đồng ý thì
bắt đầu nhậm chức là nó bắt đầu nó đánh phá rồi, nó bắt đầu nó sắp xếp. Làm sao
không
mà
có
4
một vị
năm sau là ông không được tái cử.
Chị thấy đó, như không có một vị tổng thống nào mà trong nhiệm kỳ 4 năm mà trong đó hết 3 năm bị đánh phá liên tục rồi.
Với hơn 3 năm chứ đừng có nói đến
với một cái bản lĩnh của một vị tổng thống như vậy,
phải nói là còn gian lệnh phiếu, có phải nó đánh phá không?
Dạ vâng.
Đó thì có đến giờ coi như 4 năm liên tục bị như vậy cả, thì làm sao ông có thì giờ mà ông vẫn để thì giờ, thành ra đứa con, mấy đứa con của ông đó, cô Ivanka, cô nói đó, bố tôi với lại vợ của ông nói đó, bà Melania, bà ông nói đó, ông một ngày ông đâu có ngủ bao nhiêu đâu, ông làm việc hầu như 24/24. Thấy không, các quý vị thấy có một người nào mà tổng thống mà hy sinh gia đình, hy sinh tất cả mọi thứ, cái cuộc vui chơi của mình, ngay cái chuyện đánh góp của ông cũng vậy đó, có bao nhiêu người thấy ông ra sân góp, mà mấy ngày nay mình thấy ông lại ông ra sân góp không, các quý vị thấy như sáng hôm nay đó là ông ra sân góp để ông thư giãn cái đầu óc ông, mà để ông còn suy nghĩ những cái chuyện mà để đối phó lại trong cái vấn đề mà kiện tụng đây này đó. Thì bao nhiêu người biết đi thấy qua YouTube đó, họ 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 livestream họ thấy là họ biết ông đi chơi golf sáng hôm nay, thành ra là họ bao nhiêu người họ đến sân golf để mà họ chào đón ông ở sân golf á. Thế người dân thương yêu ông như vậy đó. Rồi ngày hôm qua ông vậy, ông đi trên xe hơi thế ông đi ra, ông thấy người dân thương mến ông quá, ông không nỡ lòng nào mà ông ra được. Thành ra ông lái cái xe qua để ông chào đón mọi người, thấy mọi người súng lại để đi bám mấy cái xe limousine của ông không? Mình thấy rõ ràng là như vậy.
Dạ, vâng, cái hình ảnh phải nói là hết sức là cảm động nha.
Rất là cảm động. Ok rồi, thôi bây giờ chỉ còn có nửa tiếng đồng hồ nữa thôi, chúng ta có thể để biết đi đọc cái lời tâm sự này.
Dạ vâng, xin mời chị ạ.
Biết thì có lời tâm sự của một nam thính giả như thế này. Kính thưa cô Bích Ti, em tên là Khánh, năm nay em 38 tuổi, em có hai đời vợ, nhưng cả hai đều tan vỡ. Người vợ đầu tiên là người bạn cùng trường đại học. Chúng em gặp nhau trong năm đầu ở đại học. Em cùng với gia đình ba mẹ đi qua Mỹ theo diện đoàn tụ. Vợ chồng em sau khi ra trường thì tụi em làm đám cưới đã được 10 năm. Con trai em năm nay 8 tuổi, nhưng chúng em đã ly dị được 5 năm rồi. Vì vợ em là người hay ghen tương, bóng gió. Sở dĩ có chuyện này vì lúc con trai em được 2 tuổi, em có gặp lại cô bạn gái lúc ở Sài Gòn, Việt Nam. Hồi đó tụi em đã yêu nhau rồi. Cô ấy và gia đình cha mẹ cũng như theo diện bảo lãnh. Lúc đầu em chỉ liên lạc trong tình bè bạn, đôi khi có tỏ ý thân thiết thì vợ cũ của em cũng không bằng lòng. Và bà ấy ghen tương dữ lắm. Em có giải thích cách mấy bà ấy cũng không có tin. Ngày nào đi làm về là bà ấy cũng gây sự đến nỗi em chịu không nổi nữa. Đành phải ly dị với bà. Con thì bà nuôi. Em đến thăm con vào cuối tuần theo sự thỏa thuận của hai đứa. Sau đó một năm em cưới cô bạn gái lúc trước làm vợ. Tưởng là sống với nhau hạnh phúc. Nhưng cuộc đời có sống với nhau mới biết được lòng nhau. Em khám phá ra cô vợ sau này cũng đang có người yêu ở Việt Nam. Họ thường hay điện thoại cho nhau. Thế là em không chịu nổi cảnh này. Em và cô ấy cũng mới chia tay nhau. May mà chưa có con. Thưa chị, mẹ em thì có khuyên em nên trở lại với người vợ cũ. Em thấy lòng em giờ thương người vợ cũ nhiều hơn và muốn trở lại với bà. Nhưng em mở lời thì bà nói bà có người yêu mới rồi và không muốn trở lại sống với em nữa. Em rất buồn mấy lúc nay, không biết cách nào để cho bà bằng lòng cho em trở lại với bà cùng với đứa con trai của em. Em hỏi ý kiến chị, mong chị và các quý vị trên đài cho em ý kiến. Em xin cảm ơn chị Bích Ti nhiều lắm. Tên là Khánh. Dạ vâng, đó là lá thư tâm sự của anh Khánh ngày hôm nay.
Dạ vâng.
Và xin mời quý vị đóng góp.
Dạ vâng, sau câu chuyện vừa rồi thì rất mong quý thính giả đóng góp cho anh Khánh. Trước hết thì cũng xin phép cho Thanh Hùng và Nhã Quyên xin gửi đến vài quảng cáo thương mại và sau đó mời quý vị đến với phần 2 của chương trình có những niềm riêng cùng với nghệ sĩ Bích Ti. Dạ vâng, xin mời chị nghỉ ít phút ạ.
Dạ vâng.